Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe phần đầu bài Tạ ơn Chúa về sứ mạng giao phó. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắn lên. Nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời. Chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống.
là con dân Chúa, chúng ta có nhiều điều để tạ ơn Chúa, nhưng có thể nói điều quan trọng nhất cần tạ ơn Chúa là tạ ơn về sứ mạng Chúa giao. Hãy đi, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Phúc âm Luca chương 10, câu 1 đến câu 24, ghi lại một cơ hội quan trọng khi Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ ra đi trong sứ vụ giao giảng tin mừng và chuẩn bị cho các chuyến đi truyền giáo của Chúa. Phúc âm Luca chương 10, câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Kế đó Chúa chọn 70 môn đồ khác sai đi từng đôi trước mặt Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đó là phúc âm Luca chương 10, câu 1 đến câu 3. Đối với cơ đốc nhân nói chung và đặc biệt là những người được gọi vào sứ mạng giao giảng tin lành, điều thích đáng hơn hết cần tạ ơn Chúa là tạ ơn về ơn Chúa gọi, về chức vụ Chúa ban, về sứ mạng Chúa giao. Sau khi ở trong chức vụ một thời gian, dường như người hầu việc Chúa tự nhiên cảm thấy bớt hào hứng, chức vụ hầu việc Chúa trở nên bình thường, ơn gọi trở nên đương nhiên và sứ mạng Chúa giao trở thành thông lệ. Chúng ta sẽ cùng quan sát chức vụ của các môn đồ đầu tiên trong cái nhìn của Chúa qua những lời Chúa căn dặn trước khi Ngài sai họ ra đi. Trong Luca chương 9 câu 1 đến câu 6, Chúa sai phái 12 sứ đồ đi giao giảng tin lành, chữa bệnh và đuổi quỷ như họ đã thấy Chúa làm. Trong chương 10, Chúa sai thêm 70 môn đồ khác với những huấn thị tương tự để đi trước Chúa đến những làng, những thành Chúa sẽ đến. Bản chất công tác Chúa giao cho thấy Chúa tin tưởng các môn đệ, đồng thời mong họ tiếp nối công tác của Ngài trên đất theo những nguyên tắc đó. Lời căn dặn của Chúa cho các môn đồ ghi trong Luca chương 10 có thể gọi là cẩm nang truyền giáo, nêu lên nhiều khía cạnh trong chức vụ của người hầu việc Chúa. Các môn đồ từng ở với Chúa và đi với Chúa một thời gian, họ đã có cơ hội quan sát cách Chúa giảng dạy chữa bệnh đuổi quỷ, như ghi trong Luca chương 8 câu 1 trở đi. Bây giờ đến lượt họ được sai phái ra đi thực tập. Từ những lời căn dặn của Chúa, họ có thể hình dung được sứ vụ truyền giáo sẽ như thế nào. Trong các đối tượng truyền giáo, có người sẵn lòng nghe, sẵn lòng tiếp rước, nhưng cũng có người từ chối, cự tuyệt, thậm chí chế giễu, nhạo cười. Khi Chúa bảo Ngài sai các môn đồ ra đi như chiên con vào giữa bầy muông sói, chúng ta hiểu rằng ra đi vào công trường truyền giáo không khác gì ra đi vào trong tử địa. Họ cần chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, kể cả chuyện bị chống đối và bách hại. Chúa căn dặn môn đồ phủi bụi dính chân, bày tỏ thái độ dứt khoát đối với những làng, những thành không đáp ứng với sứ điệp tin lành. Và có thể coi cử chỉ này là thêm một lời cảnh cáo cuối cùng. Chúng ta xem lại Luca chương 10 câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi này, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đó là Luca chương 10 câu 1 đến câu 3. Qua những lời căn dặn của Chúa cho các môn đệ, chúng ta có thể biết gì về sứ mạng Chúa giao phó cho họ. Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Chúa muốn nói đến những điều gì trong lời căn dặn này? Đồng lúa đã chín là lúc phải gặt, không thể trì hoãn. Gặt lúa là công việc rất cấp bách. Gặt lúa là công tác phải hoàn tất trong thời gian giới hạn, phải huy động toàn thể nhân lực, nhưng thường thiếu người. Tại nông thôn, các ruộng lúa không chín cùng một lúc, nhưng chênh lệch 1-2 tuần tương ứng với thời gian cấy lúa. Đây là điều tốt vì nông dân có thể gặt lúa vần công, và cách hợp tác lao động này đặc biệt giúp cho những gia đình neo đơn có đủ người gặt kịp thời một khi lúa chín. Tuy nhiên, chủ đích của Chúa không phải nói về công việc đồng áng, nhưng chỉ mượn hình ảnh lúa chín để nói về lòng người đã sẵn sàng tiếp nhận tin lành. Lòng người như trái cây chín chờ hái, mà để lâu nữa trái cây sẽ rụng, sẽ hư hỏng. Trước khi Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ công khai, Giăng Báp-tít được coi là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước đã xuất hiện trong sa mạc Giu-đê giao giảng về sự ăn năn. Từ đó một cuộc phục hưng tâm linh đã bùng cháy, hầu như cả nước ăn năn vì đã bỏ bê đời sống tâm linh, đã sao lãng bổn phận thiêng liêng tôn thờ Chúa. Họ kéo đến sông Giô-đanh để nhận lễ báp tem ăn năn. Đây chính là tình trạng lòng người đã chín mùi, sẵn lòng quay trở lại với Đức Chúa Trời, được Chúa Giê-xu ví là đồng lúa chín vàng. Tuy nhiên, gặt lúa là công việc của chủ mùa gặt hay của môn đồ. Suy nghĩ thông thường thì đồng lúa thuộc về chủ mùa gặt. Nhưng ở đây, Chúa coi là công việc của môn đồ vì mệnh lệnh Chúa bảo họ hãy cầu xin chủ mùa gặt. Đây là mệnh lệnh rất lạ vì chúng ta vẫn thường coi chuyện kêu gọi sai phái con gặt là việc của Chúa, không phải việc chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải cầu xin Chúa sai thêm con gặt? Tại sao Chúa muốn chúng ta phải cầu xin Chúa làm một điều trong thẩm quyền và trong trách nhiệm của Ngài? Như vậy, mệnh lệnh bảo chúng ta cầu xin chủ mùa gặt sai thêm con gặt có nghĩa gì? Khi thấy rằng đem người đến với Chúa trong phân tích cuối cùng là đào tạo thêm con gặt. Môn đồ gặt lúa trong nghĩa đem người đến với Chúa, để rồi những người đó trở thành con gặt. Như vậy, gặt lúa chính là giai đoạn thiết yếu đầu tiên của công tác đào tạo con gặt. Và đây là sứ vụ cấp bách, đây là sứ vụ của chúng ta, và đây là sứ vụ cần cầu nguyện. Chúng ta cần gặt lúa trong viễn ảnh, những người tin Chúa hôm nay sẽ trở thành con gặt ngày mai, chứ không nghĩ rằng công tác của chúng ta hoàn tất ngay sau khi họ cầu nguyện tin Chúa. Một trong những lối suy nghĩ và cảm xúc tôi con Chúa hôm nay cần điều chỉnh, đó là thông thường chúng ta coi việc một người đáp ứng với lời mời tin Chúa, tiến lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa là mọi sự đã xong. Sau nhiều năm tổ chức các chiến dịch truyền giảng tin lành quy mô, với hàng nghìn, hàng chục nghìn người tiến lên tiếp nhận Chúa kiểu đó, mục sư Billy Graham đã thấy cần phải thay đổi cách nhìn đối với những người đáp ứng như thế. Ông không coi đó là những người tin Chúa đúng nghĩa, nhưng thật ra hầu hết chỉ là những người có tấm lòng sẵn sàng tin nhận Chúa. Họ là những người cởi mở và muốn tìm hiểu thêm để biết rõ hơn niềm tin Cơ Đốc, nhân hậu, quyết định tin Chúa, theo Chúa, tôn thờ Chúa của họ mới thực sự đúng nghĩa và mới thực sự có ý nghĩa. Vì vậy, ông chỉ coi những người tiến lên đáp ứng lời mời tin Chúa là những người có lòng tìm hiểu con đường cứu rỗi. Chỉ sau khi những người này gặp riêng các cố vấn linh vụ, được giải thích cặn kẽ về Chúa, về đạo Chúa, về phương án cứu rỗi và tình nguyện tin nhận, thì người đó mới được kể là thực sự quyết định tin nhận Chúa. Trở lại với lời căn dặn của Chúa cho môn đồ, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Chúng ta thấy khi Chúa bảo họ cầu xin chủ mùa gặt là để chúng ta được cùng cộng tác với Chúa trong quá trình sai con gặt. Chúng ta dốc lòng cầu nguyện, nỗ lực đào tạo, rồi Chúa sẽ chọn và sẽ sai phái. Chúa là đứng kêu gọi và sai phái, nhưng chúng ta phải đào tạo. Công tác đào tạo con gặt là công tác của chúng ta và là công tác cấp bách. Đây cũng là công tác có tính cách chiến lược và là công tác nguy hiểm, đến độ phải liều lĩnh và chấp nhận hy sinh. Như điều thứ hai, Chúa nói ở đây, ta sai các ngươi đi như chiên con vào giữa bầy muông sói. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong kỳ tới.